Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phát triển hình thành 7.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026, số vốn đăng ký khoảng 50.000 tỷ đồng. Mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng hôm nay với phóng sự phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Gia Lai hướng về Đại hội 14 của Đảng. Kể đến là phóng sự ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách an sinh mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ Gia Lai vào thành công của chiến dịch Quang Trung. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phát triển hình thành 7.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026, số vốn đăng ký khoảng 50.000 tỷ đồng. Các giải pháp để triển khai nhiệm vụ quan trọng này được xác định gồm tập trung hỗ trợ và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đẩy mạnh truyền thông về lợi ích và các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh liên quan tới các vấn đề về thuế, tín dụng, mặt bằng, thị trường, ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, Sở Tài chính tỉnh cũng xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó thực hiện giảm thời gian giải quyết đối với 6 thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới từ 3 ngày làm việc xuống còn 3 giờ làm việc, giảm 87,5% về thời gian so với quy định, đồng thời thực hiện trực tuyến 100% từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả điện tử. Năm 2025, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.185 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 28.000 tỷ đồng, tăng 47% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 43% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Để phục vụ xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ động bố trí chấp thuận nguồn mỏ đất san lấp, bảo đảm đủ vật liệu thi công theo tiến độ đề ra. Theo tính toán, tổng nhu cầu vật liệu đất san lấp cho 38 khu tái định cư của dự án vào khoảng 1.943.000 mét khối. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được sử dụng chính mỏ đất cùng khối lượng đất còn lại tại bãi thải cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để phục vụ thi công các khu tái định cư. Đồng thời, tỉnh cũng chấp thuận bổ sung thêm 6 mỏ đất nhằm đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Việc chủ động nguồn vật liệu san lấp không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi công các khu tái định cư mà còn tạo điều kiện quan trọng để công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Gia Lai được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng kế hoạch.
Trong năm 2025, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã triển khai 6 nhiệm vụ dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở. Trong đó có 2 nhiệm vụ cấp tỉnh gồm bảo tồn nguồn gen dừa nhằm phục hồi rừng ngập mặn, phục vụ du lịch sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định, và dự án xây dựng mô hình sản xuất thu hoạch bảo quản chế biến quả bơ. Và 4 nhiệm vụ cấp cơ sở gồm hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, triển khai xây dựng bổ sung năng lực cho phòng thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ kiểm soát chỉ tiêu sinh học lĩnh vực thủy sản đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 17025 phiên bản 2017, và nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và bảo tồn lưu giữ một số nguồn gen thực vật và vi sinh vật. Việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo tại địa phương.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Gia Lai duy trì mức tăng bình quân khoảng 2% mỗi năm, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và nhu cầu của thị trường lao động. Hiện toàn tỉnh có 2 trường đại học gồm Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung và các phân hiệu đại học như FPT Quy Nhơn, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô tuyển sinh tốt nghiệp khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm ở các ngành và chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia đào tạo nghề với bình quân mỗi năm tuyển mới khoảng 36.700 học sinh, sinh viên, học viên cho các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Đồng thời, số học sinh, sinh viên được cấp bằng chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo tốt nghiệp ra trường cũng đạt gần 27.000 người một năm, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng lao động, từng bước cải thiện cơ cấu nguồn nhân lực của tỉnh.
Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tín dụng, giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh và tái thiết lại cuộc sống sau khi bị thiệt hại do cơn bão số 13 và các đợt mưa lũ diễn ra cuối năm 2025. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 3.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng với tổng dư nợ 176 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp liên quan đến phương án vay là gần 1,2 nghìn món vay, tương đương 74 tỷ đồng. Trước tình hình đó, chi nhánh chính sách xã hội tỉnh đã kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro như gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định, thể hiện rõ vai trò điểm tựa tài chính của tín dụng chính sách trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn chủ trì thực hiện kêu gọi nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa để đầu tư công trình xử lý rác thải tập trung cho khu vực phía bắc của tỉnh. Theo đó, trước khi sáp nhập, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía bắc với diện tích khoảng 4,4 ha, công nghệ xử lý hỗn hợp với công suất 250 tấn một ngày, thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Dự án nhằm thu gom, xử lý toàn bộ rác sinh hoạt phát sinh tại thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và huyện Hoài Ân cũ. Sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục cụ thể hóa chủ trương này tại kế hoạch số 106 ngày 28 tháng 10 năm 2025 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030, trong đó có quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác tại khu xử lý rác thải phường Bồng Sơn. Trong thời gian chờ nhà máy được đầu tư và đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn và Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ khẩn trương triển khai các ô chôn lấp rác tạm thời từ nguồn đầu tư công nhằm đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải, hạn chế phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện, chập điện gây gián đoạn cung cấp điện, nhất là tại các khu vực mua bán kinh doanh, chợ dân sinh. Nhằm bảo đảm an toàn lưới điện, Điện lực Cờ Bang đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Cờ Bang trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền cho các hộ tiểu thương về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, các hộ kinh doanh được khuyến cáo bố trí dây dẫn điện gọn gàng, luồn trong ống cách điện, tuyệt đối không câu móc điện tạm bợ, không sử dụng dây dẫn cũ nát bị hư hỏng lớp cách điện. Các hộ dân cũng được khuyến cáo lắp đặt cầu dao chống giật, không xếp hàng hóa tại vị trí có ổ cắm điện, cầu dao, aptomat. Tắt toàn bộ thiết bị điện và aptomat tổng khi không sử dụng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sự cố, góp phần bảo đảm an toàn trong sử dụng điện và phòng chống cháy nổ tại khu vực chợ.
Những ngày qua, Công an xã Champa, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phù hợp với đặc thù địa phương có 68,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời nắm tình hình. Từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 27 lượt tuần tra đêm, phát hiện 14 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Song song với công tác tuần tra, Công an xã Champa đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua sinh hoạt thôn làng, điểm nhóm tôn giáo, trường học và hoạt động của các hội đoàn thể. Đối với thanh thiếu niên tại các thôn làng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền cá biệt nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm. Cùng với đó, công tác theo dõi, đấu tranh trên không gian mạng được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực. Trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu dân cư đông người và địa bàn phức tạp. Do đó, từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay, nhiều vụ việc đã được phát hiện ngăn chặn kịp thời, tỷ lệ khám phá án đạt hơn 86%, nhiều vụ án được điều tra làm rõ trong vòng 24 giờ.
Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước đang diễn ra trong không khí trang trọng, với sự quan tâm theo dõi và kỳ vọng sâu sắc của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Đại hội không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một giai đoạn phát triển mà còn mở ra chặng đường mới với những quyết sách chiến lược định hướng tương lai của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Gia Lai hướng về Đại hội 14 của Đảng. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung niềm vui ấy tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội 14 với nhiều kỳ vọng. Người dân mong muốn đại hội sẽ tiếp tục ban hành những chủ trương chính sách thiết thực, sát với thực tiễn, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương phát triển nhanh bền vững. Nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội lần này sẽ xác lập rõ hơn những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nhất là mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn phát triển của Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Từ thực tiễn đó, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng Đại hội 14 của Đảng sẽ tiếp tục có những định hướng phù hợp, tạo điều kiện để các địa phương phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển chung của vùng và cả nước. Niềm tin ấy còn được gửi gắm sâu sắc vào công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu trách nhiệm thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, nhân dân đồng thuận và tin tưởng. Bày tỏ kỳ vọng, ông Phan Tiến Thơ, bí thư chi bộ khu phố 13, phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
Chi bộ và quần chúng nhân dân của khu phố 13, phường Quy Nhân Nam thì rất là kỳ vọng vào cái Đại hội 14 của Đảng sắp tới. Đây là phải nói đại hội Đảng là đại hội chuẩn bị cho cái kỷ vươn mình, đưa đất nước đi lên, là sẽ đưa ra được những cái quyết sách lớn về phát triển kinh tế, nhất là vấn đề công nghệ số sắp tới và cái vấn đề đảm bảo quốc phòng an ninh.
Với thế hệ trẻ, Đại hội 14 là điểm tựa, niềm tin, là nguồn động lực để tiếp tục cống hiến sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Anh Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tuổi trẻ Đoàn Ủy ban Nhân tỉnh Gia Lai kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đề ra những chủ trương, quyết sách chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với niềm tin son sắc vào Đảng, tuổi trẻ Ủy ban Nhân tỉnh quyết tâm học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kỳ vọng vào những định hướng đột phá của đại hội cũng được đặt ra rõ nét. Thạc sĩ Cao Kỳ Nam, giảng viên trường Đại học Quy Nhơn bày tỏ.
Tôi đặt niềm tin và nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của đại hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của giáo dục trong phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời có những quyết sách đột phá đối với giáo dục đại học và đội ngũ nhà giáo, tạo động lực để giáo dục đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Ở cơ sở, cán bộ và nhân dân mong muốn đại hội tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới sát với thực tiễn đời sống. Ông Nguyễn Văn Phượng, bí thư phường Hoài Nhân Tây kỳ vọng.
Cán bộ đảng viên và nhân dân phường Hoài Nhân Tây luôn đặt trọn niềm tin và nhiều cái kỳ vọng lớn vào thành công của đại hội, vì đây được xem là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước ta trong giai đoạn mới. Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới toàn diện phù hợp với thực tiễn, nhất là chủ trương chính sách đột phá về kinh tế, nhanh, bền vững, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đang dõi theo từng nội dung của Đại hội 14, gửi gắm kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn kịp thời, mang tầm chiến lược, tạo động lực đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Gia Lai hướng về Đại hội 14 của đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng là sự kiện chính trị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Trong nước sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn, cơ đồ tiềm lực uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, đại hội sẽ xác định tư duy tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Dưới lá cờ vẻ vang của đảng, với niềm tin son sắc, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình 40 năm đổi mới của đất nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn là địa bàn được đảng nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Từ những quyết sách mang tầm chiến lược, nguồn lực đầu tư ngày càng được tập trung đồng bộ, tạo nền tảng để vùng khó khăn vươn lên phát triển bền vững. Thực tiễn tại tỉnh Gia Lai cho thấy, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách an sinh, mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai tin tưởng kỳ vọng đảng ta tiếp tục có những chủ trương quyết sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhanh và bền vững. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, tại xã Gia Khương, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Gia Lai, những công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại những thay đổi rõ nét. Hệ thống nước sinh hoạt tập trung, những cây cầu nối đôi bờ sông suối không chỉ giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, ổn định đời sống lâu dài. Anh Dung ở làng Hờ Dê, xã Gia Khương chia sẻ.
Dân làng cũng rất mừng, rất phấn khởi, nhà nước cũng đầu tư làm một cái cầu cho dân đi qua bên kia làm để sinh hoạt, còn làm kinh tế còn ổn định hơn.
Từ những công trình hạ tầng được đầu tư, niềm tin của đồng bào đối với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước được củng cố, ý chí vươn lên, tinh thần chủ động phát triển kinh tế cũng từ đó được khơi dậy. Giai đoạn 2020-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng trưởng khá, chiếm hơn 38% GDP. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 100% xã miền núi biên giới đã có điện lưới quốc gia và đường bê tông đến trung tâm xã. Đặc biệt, việc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn hơn 4.302 tỷ đồng đã tác động rất tích cực và sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Các dự án đầu tư điện, đường, giao thông, trường học, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư đã và đang phát huy hiệu quả bền vững. Ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cơ Tang, tỉnh Gia Lai thông tin.
Thực hiện cái chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Cờ Tang thì trong thời gian qua thì đem lại những cái hiệu quả hết sức tích cực. Thông qua các cái chương trình thì cái cơ sở hạ tầng được đầu tư thì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình sinh sống và đặc biệt là phục vụ cho hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó thì thông qua chương trình thì các cái cái nguồn hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình sinh kế như cấp bò, cấp hỗ trợ sản xuất thì cũng đã góp phần giúp cho người dân ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo trên địa bàn.
Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh Gia Lai đã có 93 xã và 1.763 thôn làng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 583 thôn đặc biệt khó khăn. Do vậy, tỉnh Gia Lai xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục là trọng tâm ưu tiên đầu tư. Theo kế hoạch, tỉnh dự kiến dành hơn 3.841 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, trong đó xây mới, nâng cấp, sửa chữa và cải tạo 1.047 công trình giao thông thủy lợi, đầu tư 59 công trình điện sinh hoạt và điện phục vụ sản xuất, hỗ trợ đất ở, nhà ở cho hơn 4.000 hộ dân. Cùng với đó tiếp tục tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết.
Năm 26 thì Ủy ban xã đã xây dựng chương trình rồi. Tới nay thì triển khai các điều thứ nhất là xây dựng các cái chương trình nông thôn vào các làng mà thiểu số. Thứ hai là vào khu sản xuất. Và thứ ba nữa là vận động bà con tích cực tham gia lao động tại các cái công ty doanh nghiệp.
Hiệu quả đầu tư tại tỉnh Gia Lai đang khẳng định rõ tính đúng đắn và sự nhất quán của chủ trương lớn của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong chặng đường phát triển mới, với quyết tâm chính trị cao và nguồn lực được tập trung sẽ tạo động lực thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh bền vững của tỉnh và của cả nước.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách an sinh, mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch quang trung của Thủ tướng Chính phủ cùng với cả hệ thống chính trị, Tuổi Trẻ Gia Lai đã thực sự trở thành lực lượng xung kích, đóng góp tiền của công sức, trực chiến tại những điểm nóng nhất cùng với các lực lượng khác, xây dựng hoàn thành những căn nhà mới nhằm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, an tâm phát triển sản xuất sau thiên tai. Việc làm của những người trẻ đã và đang chứng minh tinh thần quang trung không chỉ là lịch sử, đó là dòng máu đang chảy trong huyết quản của những người mặc áo xanh hôm nay. Phóng sự của phóng viên Đông Huyền ghi nhận những đóng góp của Tuổi Trẻ Gia Lai vào thành công của chiến dịch quang trung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch quang trung, với nỗ lực của các đơn vị lực lượng vũ trang cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền, các hội đoàn thể và sự hỗ trợ chí tình của các mạnh thường quân, tỉnh Gia Lai đã xây dựng hoàn thành và bàn giao toàn bộ nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng của bão lũ, vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Những ngôi nhà mới được bàn giao là kết tinh trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, công sức của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Tuổi Trẻ Gia Lai. Từ sự đóng góp của đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã hỗ trợ xây mới 9 ngôi nhà tại các xã Đề Di, Tuy Phước Tây, Bình An, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước Bắc với tổng kinh phí 260 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ sửa chữa 6 ngôi nhà tại các xã An Nhân Nam, Hòa Hội, Tuy Phước Đông, Bình An, Ngô Mây với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Bên cạnh nguồn lực tài chính, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực vận động xã hội hóa, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công lao động với tinh thần trách nhiệm khẩn trương và hiệu quả. Kết quả, đã tổ chức ra quân 123 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 3.456 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp 4.776 ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng mới 87 ngôi nhà và sửa chữa 187 ngôi nhà cho người dân. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã quyết định chuyển số tiền 390 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 15 hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu vào con số mà chú trọng đến yếu tố thiết thực, hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, khẳng định rằng mỗi sự chung tay dù lớn hay nhỏ đều góp phần mang lại một cái Tết ấm áp cho người dân vùng thiên tai.
Tại làng dài ven biển xã Đề Di, những ngôi nhà mới được hỗ trợ từ nhà nước và các mạnh thường quân không chỉ là những vật liệu gạch cát xi măng mà là mái ấm giấc mơ cả đời của những người dân nghèo nơi đây. Với bà Trương Thị Châu, một trong những hộ nghèo của xã cũng vậy. Một ngôi nhà che mưa, chắn nắng, khang trang luôn là ước mơ cháy bỏng của bà nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên bao năm qua bà vẫn ở trong ngôi nhà cũ xuống cấp nhiều năm mà vẫn không có tiền sửa chữa. Cứ mỗi mùa mưa bão đến, nghe tiếng gió biển xít ngoài hiên là tim bà lại đập thình thịch, chỉ sợ nhà sập lúc nào không hay. Và thế rồi nỗi lo lắng ấy đã trở thành ác mộng thực sự khi căn nhà cũ nát bị mưa lũ cuốn trôi trong cơn bão số 13 năm 2025. Khi được chính quyền cùng các lực lượng chức năng bàn giao căn nhà mới khang trang trong chiến dịch Quang Trung, bà Châu vô cùng xúc động chia sẻ.
Nếu mà không có bên hỗ trợ thì cô không làm gì mà được cái nhà như hôm ngày hôm nay. Thì giờ trước nhất là cô cảm ơn bên Bộ Công an, rồi các ban ngành, các nói chung là mạnh tổng quân đều cô cảm ơn một lần vậy.
Cảm xúc của người phụ nữ ấy cũng là tiếng lòng chung của rất nhiều hộ gia đình nghèo có nhà bị sập đổ do bão khi nhận được sự quan tâm của xã hội. Bởi một mái nhà vững chãi chính là điểm tựa để họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Ở nhiều cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp đóng góp ngày công hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, đồng thời huy động nguồn lực trao tặng nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Đồng hành cùng tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh luôn có mặt kịp thời. Chị Nguyễn Thị Khương Giang, thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khẳng định.
Chúng tôi tin rằng mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé đều chứa đựng tấm lòng và khát vọng chung tay giúp tỉnh nhà sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế. Với tất cả sự chân thành và trách nhiệm, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, mang lại niềm tin và động lực để bà con thêm vững vàng, vượt qua thiên tai, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Hơn hai thế kỷ trước, cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung, nhà quân sự lỗi lạc, nhà chính trị tài ba đã trở thành huyền thoại về tốc độ và ý chí của dân tộc. Ngày hôm nay, tinh thần ấy một lần nữa được đánh thức trong chiến dịch Quang Trung giữa thời bình bằng sự sẻ chia và trong nghĩa đồng bào. Giờ đây, khi chiến dịch hoàn thành, những ngôi nhà khang trang đã được bàn giao cho người dân. Những đóng góp và hành động của đoàn thanh niên đã góp phần xây dựng nên một thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ Gia Lai vào thành công của chiến dịch Quang Trung. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh Bê và kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.